Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc nhà nước huy động vàng. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về lễ hội Hoa Sen tại Washington DC. Tiếp theo là phóng sự của biên tập viên Đông Hải Đài VOA về giáo dân cùng giàu tại Mỹ. Tiếp tục chương trình là bài viết của Hoàng Long về phơi bày vụ án nhân viên Viettel bị Mỹ bỏ tù vì buôn lậu vũ khí. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Nhóm ăn đất Thủ Thiêm đang phải chịu song kiếm hộp bích. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc nhà nước huy động vàng.
Những tiệm vàng ở khắp mọi miền đất nước sắp sửa bị cạnh tranh từ phía nhà nước khi các quan chức tuyên bố đang tìm mọi cách để có thể huy động vàng và cả đô la trong từng gia đình người dân. Chính quyền sẽ gom vàng trong dân chúng bằng biện pháp hành chính, kiểu như phát hành chứng chỉ vàng. Ông Trần Bang, một người dân ở Sài Gòn nói rằng chẳng có ai còn tin để mà đưa vàng cho ông nhà nước.
Vàng và mang vàng thật ra xong lấy cái chứng chỉ vàng, người ta đã tìm cách là chữ vàng để dự trữ cho cái ngân sách gia đình người ta, đến lúc bí người ta mang đi bán để người ta tiêu dùng chẳng hạn. Đấy tức là dự trữ, là một trong mặt hàng dự trữ. Đô la và vàng để đầu hai mặt hàng dự trữ mà người ta đưa cho ông kinh doanh, ta mang cái giấy về thì đến lúc mà người ta bí ta lấy giấy ta đi bán được không? Đấy, cái đấy nó rất là vô lý. Thì cái này nó hoàn toàn không nằm trong cái quy luật kinh tế thị trường. Đất nước này lại tìm cách huy động đưa vào một cái ngành kinh doanh đó, mà nhất là bây giờ cái chính sách của nhà nước lại vẫn là coi cái kinh tế nhà nước ấy là chủ đạo và vẫn là định hướng sau chủ nghĩa, mà đi huy động vàng và đô la thì dân chắc chắn không tin.
Lâu nay các tiệm vàng cũng chỉ được bán vàng nữ trang, vàng khâu, vàng chỉ, còn vàng miếng hay còn gọi là vàng 10 tuổi thì thuộc độc quyền của ngân hàng nhà nước. Nay bên cạnh chuyện gom luôn vàng của dân chúng thì nhà nước còn tính gom luôn tiền đô đang cất giữ trong dân. Ông Tư, một nông dân ở Bình Chánh nói rằng tiền vàng của ông thì ông giữ.
Không, cái vấn đề tiền vàng đồ này kia là của tôi quản lý, tôi không có gửi. Rắc rối lắm. Khi mà mình gửi vô thì dễ, mà khi mình lấy ra rồi nó đủ được chuyện hết trơn á, không có, nó không phải chuyện mà nó dễ dàng bình thường đâu. Rồi nó trong đó, rồi khi mà mình già yếu rồi nó còn có cái vụ mà thừa kế đồ này kia nữa. Nên gửi rồi lấy ra mình lỡ mình ký tên để mà mình nhận tiền mình về mà ký nó hơi khác cái chữ ký lúc đầu thì nó cũng không được. Nó là vậy nên thôi, của tôi quản lý à.
Các tiệm vàng tư nhân họ quản lý đúng theo cung cầu, do đó ông Trần Bang tin rằng nhà nước chỉ thành công khi cũng theo quy luật thị trường.
Theo tôi, cái việc mà chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam ấy, đang gần đây là có đưa ra cái thông tin là tìm cách huy động vàng và đô la từ trong dân chúng để đưa vào cái lưu thông sản xuất kinh doanh. Thế thì theo tôi thì cái này là cái chính sách mà huy động vàng và cái đô la từ dân chúng, nếu mà làm theo các biện pháp hành chính ấy, thì nó sẽ không tuân thủ quy luật thị trường.
Việc ngân hàng nhà nước đang tìm mọi cách để có được nguồn vàng và đô la trong dân chúng được đánh giá là bất khả thi khi có quá nhiều vụ tai tiếng xảy ra trong ngành ngân hàng, mà mới nhất là ông chủ một thời của ngân hàng Phương Nam là Trầm B vừa sổ khám vào chiều ngày 1 tháng 8 cùng 15 viên chức ngân hàng khác. Lòng tin trong dân đã không còn thì đừng mong họ mang vàng gửi cho nhà nước.
Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt cùng Đài VOA về lễ hội Hoa Sen tại Washington, DC.
Vào thời điểm này, các đầm sen tại khu công viên Kennywood Aqua Garden ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ đang vào thời kỳ trổ bông rực rỡ. Vì thế mà trong hai ngày 13 và 14 tháng 7, một chương trình lễ hội Hoa Sen đã được tổ chức thu hút rất nhiều du khách tới tham quan, thưởng lãm một trong những loài hoa đặc trưng của văn hóa Á Châu. Rất nhiều du khách người Việt cũng tới đây, bởi dù ở nơi đất khách quê người, nhưng những đầm sen xanh ngát cũng cho họ một thoáng cảm giác của quê hương xa xôi. Chị Nguyễn Thị Kim Vân, du khách từ Arlington, Virginia nói:
Nhà tôi thì chung quanh chỉ toàn là hoa sen thôi. Thành ra là ngày hôm nay đến thì vừa là mình cảm nhận được cái vẻ đẹp tự nhiên của hoa sen, mà cũng có một chút gì đó mang dáng dấp quê hương của mình, cho nên nó gợi nhớ cái đất nước của mình. Rồi thì vì đấy mà mình nghĩ là mình mặc cái tà áo dài này trong cái khung cảnh này thì nó sẽ làm cho mình có cảm giác mình gần gũi quê hương hơn ở trong một cái đất nước xa lạ như thế này.
Còn chị Chu Hồng Nga, cư dân tại Washington DC thì cho biết:
Áo dài là tượng trưng cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, cho nên là chúng tôi rất là thích đến đây cùng với tà áo dài và nón lá Việt Nam.
Chị Bông Lê, một cư dân khác tại Washington DC cũng cho biết:
Áo dài thì vô cùng là đẹp. Ở đây hôm nay có sen cũng là biểu tượng của Việt Nam. Vì thế mà chúng tôi muốn đến đây để thể hiện rằng là chúng tôi là người Việt.
Bên cạnh việc thưởng lãm hoa sen thì những du khách tới với khu công viên Kennywood dịp này cũng có thể tham gia vào các chương trình giới thiệu đời sống và thói quen của nhiều loại động vật hoang dã khác nhau do các chuyên gia từ sở thú thành phố đảm nhiệm. Đây cũng là cách mà các cơ quan bảo tồn động vật hoang dã tại Mỹ tuyên truyền và vun đắp tình yêu với động vật ngoài tự nhiên cho mỗi người dân. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia vào những chương trình nghệ thuật hay thậm chí là tự tay mình vẽ một bức tranh về hoa sen theo sự hướng dẫn của các họa sĩ có mặt trong dịp lễ hội này.
Ông Max Rasulov, du khách từ Alexandria, Virginia nói:
Hôm nay tôi đến đây cùng với cháu gái của mình và tất nhiên là để chụp ảnh nữa. Cháu gái tôi đã thử vẽ một bông hoa sen. Còn đối với tôi thì hôm nay thời tiết quá thuận lợi để có được những bức ảnh đẹp.
Còn bà Kathy Anderson, một du khách từ Silver Spring, Maryland thì cho biết:
Chúng tôi rất muốn đến đây đúng dịp này để trải nghiệm không khí lễ hội. Tôi đi cùng với hai cháu của mình và chúng rất thích thú tìm hiểu các loài động vật hoang dã. Nhưng trên hết thì hoa sen mới là thứ tuyệt vời nhất.
Ước tính trong hai ngày lễ hội đã có hàng chục nghìn du khách tới với khu công viên Kennywood Aqua Garden ở thủ đô Washington để thưởng thức vẻ đẹp của những đóa sen. Đây cũng được coi là một trong những lễ hội độc đáo ở thủ đô nước Mỹ bởi hương vị Á Đông mà nó đem lại cho những người tham dự. Đặc biệt, mọi sinh hoạt vui chơi, tìm hiểu đời sống động vật hoang dã cũng như thưởng hoa tại lễ hội là hoàn toàn miễn phí. Sau dịp lễ hội, khu công viên Kennywood tiếp tục mở cửa đón du khách tới tham quan miễn phí trong những tuần tới đây.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi phóng sự của biên tập viên Đông Hải, Đài VOA về giáo dân cồn dầu tại Mỹ.
Đây là cảnh mà cách đây vài năm có lẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường nhất của những người đàn ông này và gia đình các anh. Họ chính là những giáo dân của giáo xứ cồn dầu, những người đã tố cáo chính quyền Việt Nam sách nhiễu, đánh đập, cầm tù và tra tấn, xuất phát từ một vụ tranh chấp đất đai ở một vùng đất sinh cư của các tín đồ Công giáo. Và giờ đây, họ đang sống trên quê hương thứ hai của mình, tự do theo đuổi giấc mơ Mỹ. Năm 2010, thành phố Đà Nẵng có kế hoạch thu hồi đất của nhiều người dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu để xây dựng khu đô thị sinh thái. Nhiều giáo dân nơi đây lên tiếng phản đối. Mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm khi dân địa phương định chôn một giáo dân ở nghĩa trang của giáo xứ thì bị chính quyền ngăn cản, đàn áp.
Còn hơn là chiến tranh năm Mậu Thân nữa. Tại vì khi mà bác hết rồi á, dân nó toàn sóc, nó đánh đập rồi là người ta họ về tối đó là tát điện hết. Là nó chạy xe, nó đem mỏ táo nó xuống, nó chết chết ở dưới đường. Còn trong nhà là người nào người nấy tát điện hết.
Sau khi vụ việc nổ ra, 6 người Cồn Dầu bị truy tố, bắt tạm giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.
Trong tháng đó họ tra tấn tôi, họ đánh đập một cách dã man. Dùng một cái ghế bữa trên vai tôi là cái ghế gãy ra làm ba mảnh. Rồi dùng cai đánh. Em đáng sợ nhất là cái lúc mà nó đánh em, nó bắt em hủy cức ấy, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thì nhắc lại những cái đó em thấy cảm thấy nó đau.
Sau hơn 9 tháng bị giam cầm, chị Nhẫn được trả tự do. Và như nhiều giáo dân Cồn Dầu khác, trước sự sách nhiễu từ chính quyền địa phương, chị cùng gia đình đã trốn sang Thái Lan.
Sau cái cuộc đàn áp của đẫm máu của công an vào tháng ngày 4 tháng 5 năm 2010 ở tại giáo xứ Cồn Dầu đó, thì một số những anh chị em còn giàu thoát được cái trận đàn áp đó thì họ chạy qua bên Lào, rồi sau đó chạy qua Thái Lan.
Anh Tùng là một kỹ sư phần cứng làm việc cho hãng IBM tại thành phố Raleigh, North Carolina. Là một người con của cồn dầu, qua Mỹ được 36 năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ. Anh đã đồng hành hỗ trợ giáo dân cồn dầu ngay từ những ngày đầu của cuộc đàn áp.
Giáo sư cồn dầu thì có khoảng 2.000 giáo dân, thì họ vượt thoát được khoảng 130 người.
Bằng những mối quan hệ cá nhân, anh Tùng cùng với tổ chức NGO, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, tức BPSOS, có trụ sở tại bang Virginia, Hoa Kỳ, đã vận động Quốc hội Hoa Kỳ vào cuộc, giúp đưa nhiều giáo dân cồn dầu đang sống chui lủi tại Thái Lan qua Mỹ tị nạn.
Những người mà cồn dầu mà có bà con của chúng tôi thì chúng tôi đưa về cái vùng này. Thì dĩ nhiên là chúng tôi cũng giúp đỡ cho họ để trước hết là hướng dẫn họ trong cái cuộc sống mới, tìm kế sinh nhai.
Raleigh là thủ phủ của tiểu bang North Carolina. Đây không phải là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Việt khi mới sang Mỹ định cư. Nhưng đối với nhiều giáo dân cồn dầu, tiểu bang miền Đông Nam với chỉ hơn 5% dân số gốc Á này chính là miền đất hứa.
Em nghĩ đất Mỹ là thiên đường mà đúng sự thật.
Họ đã qua đây, người mà trễ nhất là cách đây 4 năm, người mà sớm nhất là 7 năm. Thì hầu như tất cả họ đã mua nhà cửa, có xe cộ và có công ăn việc làm đầy đủ. Có nghĩa là trung bình được khoảng 5 năm, made American dream.
Và giấc mơ Mỹ này không phải tự nhiên mà trở thành hiện thực. Đặc biệt đối với những người giáo dân cồn dầu, qua đây với hai bàn tay chỉ toàn bùn đất từ những thửa ruộng thường ngày trồng cấy.
Em thì em đi làm, em đi thì lúc nào cũng sớm hơn người ta. Em cũng tranh thủ đi sớm để có thân đầu tiên để làm được nhiều tiền hơn. Và em đi buổi sáng 8 giờ em đi. Buổi chiều thì tùy theo, có bữa khách vô đông thì 8 giờ, có bữa 8 rưỡi em mới về. Một tuần thì em đi làm 7 ngày.
What shape you like? Rồi.
Đó là cái sự nỗ lực của chính họ để vươn lên trên cái vùng đất mới này. Nhờ cái sự làm việc chăm chỉ, cần cù chăm chỉ, cũng như là cái sự hướng dẫn của những người đi trước đã giúp cho họ thành công nó sớm hơn.
Ở cái tuổi 54, chị Nhẫn dự định sẽ cố gắng thêm vài năm nữa rồi sẽ nghỉ ngơi. Di chứng của những trận đòn tra tấn vẫn đôi khi dày vò chị cả về thể xác lẫn tinh thần.
Khi mà em mới qua Mỹ, hiện bây giờ cũng còn những đêm em ngủ em cũng còn rát, em cũng còn ám ảnh cái việc tra tấn của em.
Chị cũng như những gia đình giáo dân cồn dầu khác tại North Carolina vẫn sẽ không quên mỗi ngày bỏ ra $1 góp vào quỹ chung để giúp đỡ những người cồn dầu còn đang vật lộn chống lại lệnh cưỡng chế của chính quyền Đà Nẵng. Chị Nhẫn hy vọng họ cũng sẽ sớm được như chị, đến được bến đưa tự do, hoặc ít nhất là được sống thanh thản trên mảnh đất hương hòa quê nhà.
Tiếp tục chương trình là bài viết của Hoàng Long về phơi bày vụ án nhân viên Viettel bị Mỹ bỏ tù vì buôn lậu vũ khí.
Trong một sự việc ít được biết tới, lãnh đạo một công ty con ở Mỹ của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã bị Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tuyên án tù về tội buôn lậu vũ khí vào năm 2017 trong tư cách là đại diện của công ty viễn thông này. Ông Bùi Quang Huy, phó giám đốc điều hành của VTA Telecom Corporation, bị tuyên án 12 tháng và 1 ngày giam bởi Tòa án Liên bang khu vực New Mexico vào tháng 10 năm 2017, theo hồ sơ tòa án. Sau khi chấp hành xong bản án, ông đã bị trục xuất về Việt Nam. Vụ việc liên quan tới ông Huy được tiết lộ lần đầu tiên trong một bài báo của ký giả Mark Harris đăng hồi tháng 6 trên trang tin One Zero chuyên về khoa học và công nghệ. Nói chuyện với VOA, nhà báo Harris cho biết anh tình cờ phát hiện vụ việc này khi đang nghiên cứu hồ sơ tòa án về các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ nhắm vào đầu tư nước ngoài để mua thiết bị viễn thông của Mỹ.
Tôi để ý ngay tới vụ này vì các cuộc điều tra đưa tới một kết quả cụ thể, anh nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Khoảng thời gian điều tra vụ này ngắn hơn mà kết quả lại cụ thể và đáng ngạc nhiên. Một công ty điện thoại của Việt Nam muốn tìm cách xuất khẩu công nghệ quân sự từ Mỹ về Việt Nam. Các văn kiện tòa án nêu tên ông Bùi Quang Huy là bị đơn trong hồ sơ truy tố của chính phủ liên bang. Trên cương vị quan chức điều hành cao cấp của Viettel tại Mỹ từ năm 2013, ông được giao nhiệm vụ quảng bá dịch vụ bán thẻ điện thoại quốc tế tại Florida và cuối cùng là phát triển mạng lưới điện thoại bên trong nước Mỹ. Tuy nhiên, những hành vi của ông bắt đầu thu hút sự chú ý của các nhà điều tra liên bang vào năm 2015.
Ông khởi sự các cuộc thương thảo vào đầu mùa hè năm đó để mua một cảm biến chuyển động tinh vi dùng trong máy bay thương mại và vệ tinh, nhưng cũng có trong bom, tên lửa và ngư lôi, nhà báo Harris tường trình. Ông Huy được nói là đã báo với nhà sản xuất ở bang Connecticut rằng món đồ này sẽ được sử dụng ở California, nhưng sau đó thừa nhận nó sẽ được gửi về Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2015, theo hồ sơ tòa án được ký giả Harris phơi bày, ông Huy tiếp cận một công ty ở Florida về việc mua 10 hệ thống theo dõi bằng video. Những hệ thống này được chỉ định là thiết bị quân sự quan trọng theo quy định về buôn bán vũ khí quốc tế của Hoa Kỳ, gọi tắt là ITAR. Do đó chịu những kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt. Chính phủ Mỹ tin rằng những hệ thống này cuối cùng đã được xuất khẩu mà không có những giấy phép cần thiết. Sau đó vào tháng 8, ông Huy cố gắng mua các cấu phần cơ khí cho một tên lửa từ một công ty thứ ba. Khi nhà cung cấp nói với ông rằng thiết bị này cũng được kiểm soát theo ITAR, ông Huy trả lời rằng ông không có thời gian để xin giấy phép xuất khẩu và yêu cầu xóa tên ông và công ty VTA Telecom của ông khỏi tất cả các giấy tờ trong thỏa thuận. Ông Huy có phần chắc đã bị các nhà điều tra gài để thừa nhận hành vi phạm pháp khi ông liên lạc với một công ty bình phong giả tạo để mua động cơ được chế tạo cho tên lửa hành trình chống hạm hàng đầu của Mỹ là Harpoon. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2016, ông Huy bị khởi tố tại Tòa án Liên bang khu vực New Mexico về hai tội danh tìm cách xuất khẩu thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ mà không có giấy phép cần thiết. Ông bị bắt vào tuần sau đó tại California, theo hồ sơ tòa án. Tại phiên tòa tuyên án gần một năm sau, ông nói trước tòa, những hành động của tôi bắt nguồn từ mong muốn của tôi làm việc ở Mỹ, và vì vậy con tôi sẽ có một môi trường tốt hơn và nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Tôi đã tìm cách đi đường tắt để hoàn thành nhiệm vụ của mình ngắn, nhanh và ít tốn kém nhất. Theo văn kiện kết án ông Huy vào tháng 9 năm 2017, ông nói rằng ông làm việc theo chỉ đạo của chủ lao động của ông. Viettel yêu cầu ông phải mua động cơ này và gửi nó về Việt Nam. Nhà báo Harris nói anh rất ngạc nhiên khi khám phá ra một trong những công ty điện thoại lớn nhất của Việt Nam lại muốn có công nghệ quân sự. Anh nói, Viettel là công ty điện thoại lớn nhất Việt Nam và thuộc sở hữu nhà nước, nhưng tôi không biết là họ mở rộng mạng lưới của mình như vậy và quan tâm không chỉ tới công nghệ viễn thông mà còn công nghệ có tính năng quân sự như vậy. Một điều ngạc nhiên nữa là vụ này lại được giữ yên lặng tới như vậy ở Mỹ lẫn trong giới truyền thông. Báo chí chưa viết về chuyện này và chính phủ Mỹ cũng không làm rùm beng về việc khám phá ra công ty này đang làm những việc bất hợp pháp hoặc bị xác định là bất hợp pháp này. Trong một phản hồi yêu cầu bình luận của nhà báo Harris, Viettel nói rằng họ lấy làm tiếc về các hành vi của nhân viên cũ của mình, ông Huy Bùi, liên quan đến kiểm soát xuất khẩu, và rằng họ đã hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ. Công ty Viettel cho ký giả Harris biết họ đã thay thế tất cả các nhân viên liên quan đến vụ việc này và thi hành các chính sách và thủ tục tuân thủ xuất khẩu mới để khắc phục các hành động trong quá khứ và bảo đảm tuân thủ luật pháp và quy định của Mỹ. Vẫn chưa có phản hồi nào từ các cơ quan hữu quan của Mỹ về vụ việc này, nhà báo Harris cho biết. Kể từ vụ này, VTA Telecom đã hợp thức hóa mục đích hiện diện thực sự của mình ở Mỹ bằng cách thuê một công ty vận động hành lang ở Washington để đại diện lợi ích của họ theo đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài FARA. Hồ sơ khai báo vào tháng 9 năm 2017 viết rằng các luật sư sẽ gặp các thành viên của Quốc hội, cũng như các bộ ngoại giao, Bộ Thương mại và Bộ Quốc phòng để vận động cho VTA Viettel về các vấn đề liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia của Việt Nam. Nhà báo Harris tường thuật rằng điều trớ trêu là nếu ông Huy và Viettel tuân thủ đúng luật, thì có lẽ giờ họ đã có được các động cơ tên lửa hành trình của họ tại Việt Nam. Chưa đầy 2 tuần sau khi ông Huy thực hiện khoản thanh toán bất hợp pháp, Tổng thống Barack Obama khi đó tuyên bố rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. 18 tháng sau, lúc mà ông Huy được ra tù, Tổng thống Trump đi xa hơn nữa. Trong những phát biểu vào tháng 11 năm 2017, trước khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, ông Trump nói, chúng tôi muốn quý vị mua thiết bị từ Mỹ, tên lửa của Mỹ thì không nước nào sánh bằng. Chúng tôi chế tạo ra những tên lửa tốt nhất thế giới.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Nhóm ăn đất Thủ Thiêm đang phải chịu xong kiếm hợp bích. Mời quý thính giả theo dõi.
Tương lai của nhóm quan chức cao cấp ăn đất thủ thiêm đang trở nên mờ mịt và nguy khốn hơn hẳn năm 2018. Vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sacri Lê Tấn Hùng vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp vào ngày 6 tháng 7 năm 2019 vì ăn bẫm 13,3 tỷ đồng, lại rất có thể dẫn đến ông anh ruột là bố già Lê Thành Hải, từng một thời là Chủ tịch và Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh đầy tai tiếng và cả tội ác ngút trời ở vùng đất Thủ Thiêm. Có gì khác trong kết luận 2109 với 2018, ít hôm trước khi em trai Lê Thành Hải bị bắt, Cơ quan Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về vụ khiếu tố khổng lồ ở Thủ Thiêm. Bản kết luận trên tuy chẳng thèm đả động gì đến việc bồi thường và trả lại đất cho hàng chục ngàn người dân bị cưỡng chế giải tỏa theo kiểu luật rừng, tan nhà nát cửa và bị biến thành dân oan đất đai bất đắc dĩ, cũng không trả lời được những câu hỏi như cơ sở nào kết luận 4,3 ha của phường Bình An nằm ngoài danh, 160 ha tái định cư biến đi đâu và rơi vào túi những kẻ nào, tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm biến đi đằng nào, nhưng lại khá chi tiết khi quy trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm làm thất thoát ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch chung theo quyết định 367, thu hồi tiền của các dự án về cho nhà nước. Về tầm vóc và chiều sâu, bản kết luận thanh tra này là sắc bén hơn nhiều so với bản kết luận kiểm tra cũng của Thanh tra Chính phủ được ban hành vào tháng 9 năm 2018 theo cung cách cho có và chẳng chết ai. Chi tiết đắt giá nhất liên quan đến chuyện sống chết là ngoài kết luận thanh tra Thủ Thiêm được công bố, Thanh tra Chính phủ còn có một văn bản không công khai đề cập đến những quan chức sai phạm thuộc diện quản lý của Ban Bí thư và Bộ Chính trị. Văn bản này chắc chắn đã được Thanh tra Chính phủ gửi cùng kết luận thanh tra cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Ban Bí thư và Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Những cái tên nào có thể nằm trong văn bản trên?
Ở Sài Gòn, cái tên Lê Thành Hải, bí danh Hai Nhật, bị người dân và cả một số công chức gọi là Hải Heo, là một trong những kẻ bị dư luận xã hội căm ghét nhất và lên án nhiều nhất. Vào thời còn là chủ tịch thành phố, Lê Thành Hải đã dọn đường cho việc thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm, giải tỏa lố sang 160 ha đất mà trước đó dùng làm khu vực tái định cư cho dân, đẩy đuổi thêm nhiều ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ. Tiếp đến là Nguyễn Văn Đua, tức Bà Đua, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi từ phó chủ tịch thành phố trở thành phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào thời Lê Thành Hải làm bí thư, Nguyễn Văn Đua đã nắm khối an ninh nội chính và mau chóng trở thành một sát thủ đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền ở Sài Gòn. Nguyễn Văn Đua bị tố là đã ký một quyết định về quy hoạch Thủ Thiêm mà đã vượt quyền khi phủ nhận cả quyết định trước đó của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là Tất Thành Cang, tức Sáu Cang, người được xem là đệ ruột của anh hai Lê Thành Hải, người bị dân tố cáo là có công giúp Lê Thành Hải cướp đất Thủ Thiêm và đàn áp dã man dân oan nơi đây. Sau khi Lê Thành Hải về hưu, Tất Thành Cang trở thành phó bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh và lại dính đậm ở một vụ ăn đất khác. Cang là người chỉ đạo vụ công ty Tân Thuận của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán trái phép với giá bèo 32 ha đất nhà bè cho tư nhân. Gần đây đã xuất hiện trên mạng xã hội một số bức ảnh được chụp từ cự ly gần về những lều đầy tớ quá đồ sộ và hoành tráng của Tất Thành Cang và Nguyễn Văn Đua, hay cảnh Sáu Cang ăn nhậu với một số quan chức và báo chí cánh hầu ngay trong nhà khách thành ủy. Chỉ có người trong nội bộ đảng ta mới có thể chụp gần như vậy. Trong khi đó, Lê Thành Hải kín đáo tung tích hơn, nhưng rất nhiều người dân và công chức ở Sài Gòn cho rằng đây mới là chuột cống với vô số nhà cửa và đất đai tích góp được qua 15 năm làm chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy. Nhiều tờ báo đã bắt đầu nêu đích danh trách nhiệm Lê Thành Hải trong vụ Thủ Thiêm. Ngoài ra còn phải kể đến cái tên Lê Hoàng Quân, tức Hải Quân, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là nhân vật có tiếng là ngoan hiền dễ bảo và được anh Hai Nhật đặt vào cái ghế chủ tịch. Chưa kể đến một số quan chức khác như hai cựu phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài đang nằm trong sàn lim. Vũ Hùng Việt cũng là cựu phó chủ tịch thành phố được xem là đã hạ cánh an toàn.
Song kiếm hợp ích, một động thái đáng chú ý khác là sau khi bản kết luận thanh tra Thủ Thiêm được Thanh tra Chính phủ công bố, nhiều tờ báo nhà nước đã một lần nữa kể từ thời viết như chưa từng được viết vào tháng 5 năm 2018, mạnh miệng bóc xé trách nhiệm của các quan chức ăn đất, đặc biệt là về Lê Thành Hải, cùng nhiều dấu hỏi liên quan đến từng vụ việc được nêu trong kết luận thanh tra. Tuy nhiên, động thái thông tin báo chí về Thủ Thiêm vào năm nay có vẻ khác biệt khá nhiều so với năm 2018. Nếu vào tháng 5 năm 2018, báo chí quốc doanh chỉ được giới tuyên giáo trung ương cho mở miệng vừa vặn một tuần lễ và bắt câm mồm phải câm mồm vào ngay tuần lễ sau đó, thì đợt tin bài về Thủ Thiêm vào tháng 6 và lan sang tháng 7 năm 2019 có vẻ bền vững hơn. Trong khi chưa có dấu hiệu ban tuyên giáo trung ương can thiệp thô bạo và ngăn sông cấm chợ như thường thấy trong rất nhiều vụ việc trước đây. Cũng khác với năm 2018, khi chính phủ bị xem là chảnh mảng đáng nghi ngờ, thái độ về vụ Thủ Thiêm của các quan chức Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực phụ trách nội chính, kể cả Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng thường kiêm Bộ trưởng Ngoại giao là sâu sát hơn vào năm 2019. Nếu vào năm 2018, chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc có biểu hiện như thể đá toàn bộ trách nhiệm xử lý vụ Thủ Thiêm cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, thì vào năm nay có thể ông Phúc đã được Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng từ giường bệnh nhắc nhở, hoặc chính ông Phúc và cấp phó là Trương Hòa Bình đang muốn lấy điểm chính trị trong bối cảnh nội bộ đảng cầm quyền đang dần nóng dẫy cuộc đua tranh được giới thiệu nhân sự vào Bộ Chính trị cho Đại hội 13, mà khả năng nhiều là khung nhân sự đó sẽ phải hoàn thành tại Hội nghị Trung ương 12 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019. Tình hình trên cùng những biến động nội hàm của bàn cờ chính trị đang khiến cho bè lũ ăn đất Thủ Thiêm gần với cầu đầu Tràm hơn bao giờ hết. Giờ đây, chủ thể tấn công vụ Thủ Thiêm không chỉ là Ủy ban Kiểm tra Trung ương như năm 2018, mà còn xuất thế từ những cơ quan chống tham nhũng của chính phủ. Thế song kiếm hợp bích đang hình thành. Trong bối cảnh đó, nhiều người cho rằng không thể là ngẫu nhiên khi Lê Thành Hải chợt xuất đầu lộ diện ngay sau khi thanh tra chính phủ thông báo kết luận thanh tra về vụ Thủ Thiêm trong hội thảo khoa học 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tổ chức.
Kẻ quyền biến một thời ấy một lần nữa đã xoay sở để được lên lớp. Còn có một bộ phận cán bộ đảng, đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức, như một hành động công khai thách thức công luận và lương tâm xã hội. Nhưng cũng không ít người nhắc lại một câu chuyện gần tương tự về Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Cho đến đầu năm 2019, ngồi trên cái ghế mới Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trương Minh Tuấn vẫn nghiễm nhiên là tác giả của một cuốn sách về chống diễn biến hòa bình và vẫn dằn dạy báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, ông ta đã chính thức được mời ở lại sau một lần bị triệu tập đến trại giam Bộ Công an, chỗ dừng chân không thể thiếu trước khi ra tòa nhận án bóc lịch. Dù không biết là vô tình hay hữu ý, chỉ vài ngày sau khi hiện ra tấm gương đạo đức Lê Thanh Hải, em ruột ông ta là Lê Tấn Hùng đã không những bị Bộ Công an trực tiếp bắt mà còn bị di lý ra Hà Nội trong cùng ngày, phát ra một thông điệp vỗ mặt về việc Trung ương không hề tin tưởng các cơ quan điều tra và tư pháp của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, vốn vẫn còn đầy rẫy người của anh Hai Nhật cài cắm trong suốt 15 năm thống trị. Cho đến giây phút này, kịch bản vụ Thủ Thiêm chim xuồng là gần như không thể. Vấn đề còn lại chỉ là Lê Thanh Hải và nhóm quan chức cao cấp ăn đất trong Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải chịu hậu quả đến mức nào, xử lý kỷ luật đảng hay sẽ theo trần Đinh La Thăng để phải gào lên trong một phiên tòa lịch sử. Hãy đối xử với bị cáo như một con người.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.